vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Cộng đồng Công giáo Việt Nam tổ chức Phạm Ba Bình chúng ta gồm có tất cả là 16 cộng đoàn trải dài từ miền Đông Nam cho đến Chi Lôn chị. Và đông nhất là tập trung tại các vùng phía Tây.
Nhiều người dân và vừa rồi chính phủ họ vừa mới ra những cái yêu cầu liên quan đến việc là hạn chế cái sự giao tiếp xã hội. Thì việc này nó có ảnh hưởng gì đến các sinh hoạt của mình?
Không có gì nhiều thì nó cũng ảnh hưởng tới một vài sinh hoạt của các cộng đoàn chúng ta tại Tổng giáo phận Ba Bình. Chúng ta không thể nào tập trung trên 500 người trong các gọi là mess gathering. Một vài cộng đoàn Công giáo thuộc Tổng giáo phận Ba Bình có những thánh lễ có thể là lên trên 500 người giáo xứ và cộng đoàn đó, thì các ngài cũng đã có những cái kế hoạch để làm sao chúng ta phải tuân theo cái lệnh của chính phủ cũng như là tòa giáo mục đưa ra. Dạ thưa chị.
Thưa ông Ngọc Trúc, ông có thể đưa ra một số cái ví dụ về những cái cộng đoàn nào mà có sinh hoạt lễ hơn 500 người và có rất là nhiều những giáo dân người Việt của mình tham dự được không ạ?
Hiện giờ thì có 3 cộng đoàn lớn, đó là Trung tâm Thánh Tin Xuân Liên. Thì Trung tâm Thánh Tin Xuân Liên á, thì thật sự là giáo dân đông, nhưng mà tại vì là hiện giờ là Trung tâm Thánh Tin Xuân Liên là có tất cả một chủ nhật có tất cả 3 lễ đấy chị. Cái cộng đoàn thứ hai là ở dưới Holy Eucharist, thì thánh lễ ngày chủ nhật tiếng Việt chỉ có một thánh lễ vào lúc 12 giờ, cũng khá đông. Cộng đoàn thứ ba đó là Trung tâm Thánh Võ La Vang, là cộng đoàn Thánh Tô Ma Thị. Giáo dân cũng đông, cũng đợi các cha đưa ra những cái kế hoạch để làm sao chúng ta tuân theo cái lệnh của chính phủ.
Thưa ông Ngọc Trúc, Bích Ngọc được biết là trong những cái buổi sinh hoạt nhà thờ có sự tiếp xúc khá là trực tiếp với nhau, ví dụ là đứng rất là gần nhau trong khi làm lễ nè, rồi có những cái nghi thức như là chúc bình an, rồi rước lễ, rồi dâng bánh, nhận bánh từ cha. Làm thế nào để mình có thể ngăn chặn cũng như đề phòng được cái sự lây lan của coronavirus?
Như cái thư của Đức Tổng giám mục Peter Comensoli gửi ra cách đây khoảng chừng 2-3 tuần về trước, tất cả giáo dân đi tham dự thánh lễ là nước phép để ở trước cửa nhà thờ. Chúng ta bắt buộc phải không được dùng nước thánh đó nữa. Tất cả các nhà thờ bây giờ đã đi tắt hết các nước thánh rồi, và thay vào đó thì chúng ta sẽ dùng cái dầu rửa tay đó chị. Để thay thế cho nó ngăn chặn được cái lan tràn. Cái thứ hai nữa là về vấn đề rước lễ, thì tất cả mọi người, tất cả mọi giáo dân lên rước lễ thì chỉ có rước lễ bằng tay mà thôi, chứ không được rước lễ bằng lưỡi nữa. Vấn đề mà chúc bình an thì theo lâu nay cái phong tục tốt đẹp của người Công giáo tại Úc thì chúng ta lúc chúc bình an thì chúng ta bắt tay nhau. Nhưng mà về vấn đề coronavirus thì bây giờ chúng ta chỉ chúc bình an bằng cúi đầu hay là trao cho nhau một nụ cười hoặc là một cái cử chỉ gì đó, nhưng mà không có va chạm lẫn nhau.
Vậy thì ông có những cái lời khuyên hay là những cái đề nghị nào đối với những cái giáo dân khi mà mình tham dự thánh lễ vào ngày Chủ nhật không ạ? Thì họ nên thực hiện những biện pháp cách ly cũng như là giữ an toàn cho cộng đồng ra sao?
Dạ, kính thưa chị, một câu hỏi rất là hay. Thì theo như cái lệnh của chính phủ đưa ra, tất cả những người từ nước ngoài trở về thì phải tự cách ly trong vòng 14 ngày. Chúng ta là những người công dân sống trong đất nước này thì không thành vấn đề về vấn đề chúng ta thuộc tôn giáo nào, thì chúng ta cũng nên và chúng ta bắt buộc có phải là bắt buộc phải tuân giữ những cái biện pháp mà chính phủ đưa ra giúp cho chúng ta, mà không phải có thể là giúp cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Thay vào đó thì cộng đồng Công giáo giáo phận Ba Bình có những thánh lễ trực tuyến hoặc là online. Thì chúng tôi đang làm những có những thánh lễ đó, và các cha đã hưởng ứng rất là nhiều và là giúp trong vấn đề đó. Thì xin quý vị có thể theo dõi trên vietcatholic.net hoặc là qua Facebook của cộng đồng hoặc là qua trang mạng của cộng đồng, thì chúng tôi sẽ có những thánh lễ online cho tất cả quý vị. Và từ đây cho đến thánh lễ phục sinh, hầu như chủ nhật nào chúng tôi cũng có thánh lễ online, và đặc biệt là trong tuần thánh thứ năm tuần thánh, thứ sáu tuần thánh, thứ bảy lễ vọng phục sinh và chủ nhật lễ phục sinh, thì chúng tôi đều có thánh lễ online cho quý vị. Với cái sự lan tràn nhanh chóng của đại dịch corona này thì không biết 1-2 tuần nữa hoặc là 1 tháng nữa là tới lễ phục sinh, thì không biết cái trình trạng nó như thế nào. Không biết chúng ta có được lễ phục sinh nữa hay không, cái đó thì hoàn toàn chúng ta không biết trước được. thành ra để một phần nào đó để chuẩn bị cho cái chương trình tùng thánh và thánh lễ phục sinh là một trong những sự kiện rất là lớn đối với người Việt Công giáo chúng ta tại Melbourne cũng như là nói chung cho người Công giáo. Thì chúng tôi đã và đang chuẩn bị những thánh lễ online cho thưa chị và quý khán giả.
Rất cảm ơn ông Ngọc Trúc là phó ngoại vụ của cộng đồng Công giáo Việt Nam Tổng giáo phận Melbourne vừa mới chia sẻ với SBS Việt ngữ. Xin được cảm ơn ông.
Dạ, xin cảm ơn quý đại và quý vị khán giả đã lắng nghe. Dạ.
Trong khi đó thì Thượng tọa Thích Phước Tấn là trụ trì của chùa Quang Minh ở Sunshine cho SBS biết những thay đổi trong các sinh hoạt tôn giáo của nhà chùa trong thời gian tới. Bên cạnh đó kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh, tránh việc tích trữ thức ăn quá mức cần thiết cũng như chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Xin được hỏi thầy là những cái sinh hoạt của nhà chùa trong thời gian gần đây trước cái vấn đề đại dịch coronavirus có những cái thay đổi như thế nào ạ?
Thật sự ra thì trước đây một tuần thì chùa vẫn cố gắng duy trì những cái sinh hoạt một cách rất là bình thường. Chỉ có tạm dừng những cái sinh hoạt liên quan đến các bác lớn tuổi. Bởi vì nghe nói cái dịch bệnh này khi nó có ảnh hưởng tới các cái người lớn tuổi thì họ rất là nguy hiểm. Nhưng tuy nhiên là với cái tình hình thay đổi mỗi ngày một ngày nghiêm trọng hơn đó, theo những cái thông báo của chính phủ cấm tụ hội đông, chùa đã có phải ra một số những cái thông báo và đình chỉ một số các cái sinh hoạt. Thì hầu như tất cả các cái sinh hoạt lễ lược lớn đó, như là lễ hội, thông báo để mà dừng hầu như tất cả những cái sinh hoạt đó từ tuần trước cho tới hết tháng 5 này, thì trong đó có những cái buổi gây quỹ hoặc là những cái lễ hội miền Tây, rồi những cái đại lễ, những khóa tu. Còn riêng những cái sinh hoạt của thanh thiếu niên, võ đường Vô Vi Nam cũng tạm thông báo ngưng dạy, và gia đình Phật tử Đại Hoan Hỷ đã ra thông báo tạm ngưng sinh hoạt trong 1-2 tháng tới. Mỗi trưa Chủ nhật thì thường đó thì nếu không có gì hết thì chùa có những cái buổi cơm chay rất là đông người, tụ họp là 300-400 người. Nhưng nay thì chùa đã giảm thiểu số đó bằng cách chỉ phát cái cơm cho bà con takeaway rồi ra sân ngồi dùng, chứ không có tụ chung tụ họp lại ở phía bên trong hội trường để mà dùng cơm. Thì thật sự thì bà con cũng đã tự giảm thiểu cái con số đó, cho nên tuần rồi thì thấy tụ chung lại thì cũng không quá 100 người. Tự mình cách ly 14 ngày hoặc là có những cái triệu chứng như sốt, nóng hay là đau cổ gì đó thì phải ở nhà, không có nên tới chùa thiện nguyện hoặc là tới tham dự và tự mình cách ly để cho đừng có để bị lây lan ra cho nó rộng rãi cho bà con. Và nên phone những cái số phone của Bộ Y tế đưa ra để cũng tránh cái tình trạng mà cho nó quá tải cái hệ thống y tế của chúng ta, là các phòng mạch cũng như là nhà thương. Chúng ta nên phone nói chuyện với lại cái sự hướng dẫn theo Bộ Y tế. Và thêm nữa đó là chùa cũng không có chính thức ra một thông báo gì hết, nhưng mà sẵn đây cũng khuyên là quý bà con đừng có quá lo sợ mà ảnh hưởng kể cả đến những cái vấn đề mà mua đồ tích trữ một cách quá đáng, để cho nó ảnh hưởng thật sự đến những người mà họ đang giữ cái mức độ sinh hoạt bình thường. Như vậy thì nó cũng rất là xáo trộn, nên bà con cũng dè dặt và cẩn thận chuyện này để chúng ta hỗ trợ với nhau trong cái lúc khó khăn này.
Chúng ta giữ an toàn trong những cái sinh hoạt của nhà chùa, thì không biết là chùa Quang Minh có những cái biện pháp nào để có thể phòng ngừa dịch bệnh?
Thì những cái bình rửa tay cồn 70 độ thì chùa để rải rác khắp nhiều nơi. Và cũng khuyên bà con đứng xa ra, đừng có quá gần, và những cái sự tập trung người trên 5 người thì cũng không cần thiết, thì cũng không nên có, để chúng ta giảm thiểu. Trong những trường hợp mà có những cái người mà chính trong người đã mang cái con virus mà cũng không hay, bởi vì cái virus này nghe nói thì nó không có những cái triệu chứng như là những cái cúm khác, người ta sẽ sốt nóng một cách rất là nhanh lẹ.
Vâng, rất là cảm ơn Thượng tọa Thế Phước Tấn đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn này với SBS Việt ngữ.
Dạ, thôi cũng sẵn dịp này cũng xin kính chúc cho tất cả nhân viên và bà con, nhất là các quý vị thính giả luôn luôn được bình an, và chúng ta sẽ hỗ trợ với nhau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.